đồ pháp môn phải xuyên niệm Phật sớm hôm hành trì. A Di Đà Phật khắc ghi nằm ngồi đi đứng không khi nào thôi, niệm cho rành rõ từng lời từng câu từng chữ tức thời định tâm. Huệ khai trí sáng diệu thâm chuyển xoay ba nghiệp lỗi lầm xưa nay, thân không ác nghiệp tạo gây, miệng không nói dối đập bày điều ngoa, ý không tham dâm gian tà chuyển mê thành giác, thật là quý thầy. Chí thành niệm Phật đêm ngày tiêu trừ tội chướng đã gây bao đời, hiền tiền thân tâm thành thơi vì lại giải thoát khỏi nơi luân hồi. Liên hoa chín phẩm lên ngôi, nhân nào qua nấy muôn đời không sai, muốn về tình độ Như Lai phải gieo nhân tình tại ngay kiếp này, muốn sang cực lạc phương Tây ước mong an lạc hằng ngày chưa. Phật khắc ghi nằm ngồi đi đứng không khi nào rời, niệm cho rành rõ từng lời từng câu từng chữ tức thời định tâm. Huệ khai trí sáng diệu thâm chuyển xoay ba nghiệp lỗi lầm xưa nay, thân không ác nghiệp tạo gây, miệng không nói dối đập bày điều ngoa, ý không tham dâm gian tà chuyển mê thành giác, thật là quý thầy. Chí thành niệm Phật đêm ngày tiêu trừ tội chướng đã gây bao đời, hiền tiền thân tâm thành thơi vì lại giải thoát khỏi nơi luân hồi. Liên hoa chín phẩm lên ngôi, nhân nào qua nấy muôn đời không sai, muốn về tình độ Như Lai phải gieo nhân tình tại ngay kiếp này, muốn sang cực lạc phương Tây ước mong an lạc hằng ngày chưa quên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cùng đại chúng tịnh nghiệp đạo tràng chùa Phước Long hôm nay thân mến, Hôm nay có duyên lành trong Phật Pháp, một lần nữa chúng tôi được duyên về đến Tịnh Nghiệp Đạo Tràng ở trường hạ của Ni Giới, ở Đạo Tràng Chùa Phước Long của chúng ta, ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Cũng là duyên lành chúng ta được gặp nhau, đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đấu diện bất tương phùng, phải không? Có duyên thì ngàn dặm cũng gần, vô duyên chạm mặt muôn trùng xa xôi. Chúng ta có duyên thì dù đâu, cách ngăn sông cách trở, hay là ngăn sông cách núi, hay trùng dương đại hải, cũng có duyên thì có ngày chúng ta gặp nhau. Thì 63 tuổi rồi, hôm nay chúng ta mới được về thành phố Cần Thơ để gặp đạo tràng Cư Kiết Hạ, trường hạ ni của chúng ta, và quý Phật tử ở nơi thành phố Cần Thơ này, thuộc huyện Cái Răng ở trường hạ ni, và quý Phật tử cũng như vậy. Thì quá khứ chắc có giao duyên với nhau, kiếp này chúng ta gặp nhau và có giao duyên với nhau trong cái nền tảng Phật Pháp, cho hôm nay chúng ta gặp nhau trong môi trường Phật Pháp với người xuất gia là chúng tôi, cùng với chư ni ở nơi Tịnh Nghiệp Đạo Tràng an cư kiết hạ này, và quý Phật tử chúng ta trong hậu chúng hôm nay. Vì có duyên cho nên chúng ta mới lắng nghe được, và chúng ta mới được là dễ thâm nhập và cởi mở lòng mình trên cái pháp tu chung với nhau. Thì chúng ta nói cái duyên với pháp tu chung được cởi lòng với nhau đó là gì? Là chúng ta hướng về cùng với Đức Phật A-di-đà, là chúng ta cùng niệm Phật A-di-đà, và cái nguyện chung của chúng ta là muốn về Cực Lạc Quốc. Cho nên bất cứ vị giảng sư, hòa thượng pháp sư, thượng tọa pháp sư hay đại đức pháp sư nào cũng vậy, khi mà sướng duyên lên pháp môn Tịnh Độ mà chúng ta nghe là chúng ta hoan hỷ liền. Còn nghe những pháp môn khác thì chúng ta không có lấy sự bực bội, mà chúng ta thấy cũng là không có gần gũi với mình lắm, phải không? Cho nên chúng ta không có nhiệt tình để lắng nghe lắm, mà cũng nghe để rút tỉa kinh nghiệm những cái pháp để mà trợ duyên nhau trong cái pháp tu chánh của chúng ta. Chúng tôi nói ở đây pháp tu chánh của chúng ta đó là niệm Phật cầu sanh Cực Lạc Quốc, là Tịnh Độ môn. Và những pháp môn khác mà Phật dạy đó thì là trợ duyên trong Tịnh Độ môn của chúng ta. Cho nên pháp môn nào cũng đưa chúng ta đến con đường tu chứng bằng với nhau hết, chứ không có khác nhau, không có cao, không có thấp. Không có pháp môn nào cao mà cũng không có pháp môn nào thấp, chỉ con người tu cao và tu thấp mà thôi. Tức là tu mà đắc cao hay đắc thấp khi mà kết thúc cuộc đời của chúng ta, hay hiện tại mà so sánh với nhau, mới gọi là người đó là tu cao hay tu thấp. Thì nói như vậy có nghĩa rằng là không phân biệt người đó tu lâu hay là mới tu, không phân biệt là trình độ kiến thức Phật Pháp ít hay nhiều, mà không phân biệt đó là hòa thượng, ni trưởng hay là sư cô, hay là mấy cô sa di, hay là mấy chú sa di, hay là Phật tử cư sĩ tại gia. Ai tu đúng, ai tu giỏi thì người đó thành công. Ai tu sai mà lại tu dở thì không thành công, hay là chậm thành công. Đơn giản thế thôi. Như vậy, mà nếu chúng ta tu đúng mà chúng ta lại hời hợt, không cố gắng, không phấn đấu, thì cái sự thành công chúng ta sẽ chậm hơn với thời gian. Còn người ta tu đúng mà ta cố gắng nỗ lực, thành công sớm hơn chúng ta theo thời gian. Như vậy thì ai nỗ lực giỏi đúng pháp thì đó sẽ thành công sớm. Ai nỗ lực chậm dù tu đúng pháp vẫn thành công sau. Nói vậy là rất bình đẳng, phải không quý vị? Để chúng ta không có là nói người đó là học giỏi rồi sẽ tu giỏi, để khi học rất giỏi mà tu lại rất dở, hay là học rất giỏi mà không có tu gì hết. Nói như vậy, có người học rất dở mà họ tu rất giỏi, người họ không học được gì hết nhưng họ là tu rất giỏi, phải không? Nói như vậy mới rất là rõ ràng, chứ không phải rồi ai cũng có phúc tích kinh luân, bụng chứa đầy kinh pháp rồi người đó sẽ đắc quả cao, còn cái bụng người ta xẹp lép giáo pháp quả lại thấp, không phải như vậy. Hay là không biết nói câu pháp nào người đó sẽ không đắc quả, không phải như vậy. Dù cho không biết nói câu pháp lý nào nhưng họ biết giữ giới tu, họ từng bậc giai đoạn thời gian họ sẽ được định và họ chứng quả, nhưng mà chậm và lâu hơn nếu chuyên tu về giới. Rồi nếu có khả năng tu bằng thiền định nhưng mà họ không hiểu thông giáo lý, nhưng mà họ an trụ vào đề một cái cố gắng nỗ lực tu thì cuối cùng họ vẫn thành công. Đó như vậy,
tại vì họ hành trì đúng pháp và có nỗ lực. Và những người có thông hiểu giáo pháp mà lại có quân tu nữa, thì con đường sáng bằng trí tuệ dẫn lộ đường tu, thì đốt giai đoạn tu nhanh hơn. Nên như vậy nói tóm lại là ai có tinh tấn và tu đúng pháp thì sẽ sớm thành công, không phân biệt ai cả hết. Nên như vậy, chỉ là chúng ta không có nên nói rằng là tu tu pháp này cao, người kia tu pháp nọ thấp, hay là tu tu cao, người kia tu thấp. Đừng để nói như vậy. Thì khi nói như vậy thì ngã mạng chúng ta đã ló cái đầu ra rõ ràng rồi. Nếu nó ló đầu cho nó ló đuôi, nó ló đuôi còn tệ rồi nha. Ló cái đầu luôn rồi. Phải là chúng ta ngạo mạn về pháp. Vì tu là để diệt trừ cái ngã của mình, chứ phải tu để tăng cường cái ngã của mình. Mà nó thực hành pháp mà cái ngã mình tăng cao thì nó là sai rồi. Vậy là chứng tỏ mình thiếu tu. Quý vị quan hệ điểm này không? Đó là như vậy đó. Cho nên đối với người tu chúng ta, lúc nào mình cũng có sự trân trọng nhau. Dù cho người xuất gia tu lâu hay là mới tu, hay là những Phật tử cư sĩ của chúng ta cũng như vậy. Đã nói là đồng đạo cùng tu theo đạo Phật thì chúng ta phải trân trọng nhau, cho nên kính trọng nhau. Cho nên quý vị chúng ta thường đọc kinh Pháp Hoa, thường tụng kinh Pháp Hoa, thường suy gẫm kinh Pháp Hoa, và chúng ta ngắm thấu giáo lý kinh Pháp Hoa, thì quý vị tụng cái phẩm Thường Bất Kinh Bồ Tát, quý vị nghĩ thế nào? Phải không? Chứ là không có thường ai, không thường kinh ai, mà thường bất kinh. Và nếu thường kinh là không được, mà thường bất khinh. Và lúc nào cũng trân trọng với nhau cả hết, và không dám khinh thường ai. Tại vì trong cái bề ngoài hình dáng của người xuất gia tu, hình dáng người cư sĩ tu, trong đó có sự tu riêng, sự mật tu mà chúng ta không hiểu nổi của mỗi người. Phải không? Nhìn bề dáng xấu xí bên ngoài, dốt nát bên ngoài, để chúng ta coi thường là không đúng. Lục Tổ Huệ Năng ngày xưa không biết một chữ, mà tại sao lại là đắc nhập giáo pháp nhanh như vậy? Phải không? Đó, như vậy làm bài thơ quá hay, hay hơn cả Thần Tú Đại Sư, là một vị thượng thủ tòa ở trong là trong đạo tràng. Đó, như vậy đó. Cho nên chính từ chỗ này, cho nên cái người mà liễu ngộ Phật pháp thì không phân biệt là trình độ giáo lý cao hay thấp, mà phân biệt ở chỗ là cái ngộ của mình được là thành công hay là không thành công, đã được nhiều hay được ít, thấp hay là cao mà thôi. Đó, như vậy. Cho nên Đức Lục Tổ ngày xưa dốt, nhưng mà lại là thông đạo. Còn là Thần Tú Huệ Năng, ngài thông hiểu giáo lý có trí tuệ, nhưng mức thông của ngài còn giới hạn, còn chấp. Cho nên chính cho còn chấp kẹt đó, bài thơ của là Thần Tú đó, nó xa với Lục Tổ Huệ Năng, xa lắm là xa. Xa nghĩa là gì? Là xa cái chỗ thân chứng giải thoát đó, mà còn trong cái tâm chấp. Cho nên quý vị nhớ là cái câu của Thần Tú đó, đại sư là như thế nào? Bồ đề, thân như cậu lớn bồ đề, tâm như gương sáng chớ hề bận nhơ. Phải không? Ngày đêm khăn tốt đợi chờ, chớ cho bụi bặm dính nhơ giật mình. Giờ thấy bài này hay không? Quá tuyệt vời. Đứng trên sự học của chúng ta và sự đang tu chúng ta, với bài kệ này là quá tuyệt vời. Từ câu đã nói lên cái sự thân tu về giới, cảnh giác về tâm, mật tu về trí tuệ, thấy rõ từng giây khắc tâm niệm của mình. Không cho chút phiền não nào làm cho cái bụi tâm mình bị dơ đi, cái kiến tâm mình dơ đi. Tức là không cho phiền não là xen vào cả hết. Phiền não thì vừa gợi lên là ngài đã dùng trí tuệ đoạn rồi. Đang không cho bụi bặm dính nhơ giật mình, là tỉnh giác cái rất là toàn diện. Tỉnh giác rất là toàn diện. Hồi xưa lúc Phật còn sanh tiền, chỉ pháp môn duy nhất để dạy đệ tử mà thôi, đó là đại niệm siêu pháp. Phải không? Đại niệm siêu pháp, chứ không có pháp môn nào khác cả. Là tối ngày phải tỉnh giác toàn thân cả, đi đứng nằm ngầu đều tỉnh giác hết. Khi đi biết mình đang đi, khi đứng biết mình đang đứng, khi ngồi biết mình đang ngồi, khi nằm biết mình đang nằm, khang suy nghĩ biết mình đang suy nghĩ, và khi bắt đầu nói phải nói cái gì. Nói chung là nhất cử nhất động và cái tâm lý chúng ta vừa khởi là phải đếm và biết cách rõ ràng và chính xác. Như vậy thì đâu có vọng niệm nào xen vào được. Do đó thời gian dài cái tâm chúng ta mới lắng động phiền não, và cái tâm chúng ta mới thụ được, và từ đó đi vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, lên đến tứ không, do phải đi qua diệt thọ tưởng định mới chứng A-la-hán được. Bởi vì rằng cái lộ trình tu của vị tu tiểu thừa rất là khó khăn vô cùng. Nhưng cơ bản phải nhờ giới tỳ kheo. Tệ lắm là giới sa di tu. Ở đây chúng ta mở ngoặc lớn, không phải là giới tỳ kheo mới đắc A-la-hán. Mà giới sa di, nếu tu đúng, giữ giới và thiền định chính xác, dẫn chứng A-la-hán vô như thường. Phải không? Chứ phải thọ giới tỳ kheo là được chứng A-la-hán, còn sa di không chứng. Nói đây chúng tôi gửi đến bài kinh cho quý vị chúng ta nghe. Đó là bài kinh của trưởng lão Bồ Tí La. Trưởng lão Bồ Tí La là một vị trưởng lão đã 75 tuổi rồi. Ngài là một pháp sư đại tài thời Đức Phật, phải không? Và Ngài là thay Đức Phật để lãnh độ, lãnh đạo để giáo huấn, dạy bảo, làm y chỉ cho 500 vị tỳ kheo, là một đại giáo hội của tăng già, 500 vị tỳ kheo dưới sự hướng dẫn dạy về giáo lý, dạy cách tu của Ngài. Ở như vậy, rồi những vị mà tỳ kheo mà lãnh hội giáo pháp của Ngài tu, rồi đi xin phép vào rừng để có một chỗ nơi vắng để lo tu. Tại vì khi học xong rồi người ta cần hành pháp, phải học xong rồi chúng ta là không hành pháp là không bao giờ giải thoát được. Học xong mà cứ ngồi lì kệ kinh đâu có thay đi cho mình, phải không? Là vậy thì chúng ta học rồi phải tu mới được. Chứ lấy lý Phật mà chúng ta đọc thuộc lòng, người ta không rõ lý nghĩa hết, nói tha thao bất tuyệt mà không tu, cuộc đời tu chúng ta cũng không bén, chỉ mang được cái trí tuệ này đi tiếp trước sau mà thôi, chứ không giải thoát được. Đó như vậy đó, cho nên là phải thực hành tu mới được. Cho nên bây giờ các vị đệ tử vô trưởng lão Bô Tỳ La đi vào trong rừng tu thời gian, có số người đã chứng được A-la-hán quả là những vị tỳ kheo. Nhưng trong khi đó có một vị sa di là đã đạt được chứng quả là A-la-hán. Sa di này rất là nhỏ tuổi, mới đã được chứng A-la-hán quả rồi. Bây giờ trưởng lão Bô Tỳ La cũng chưa hay biết gì hết, nhưng mà hàng ngày vào buổi sáng hay là buổi trưa đi vào để thăm viếng Đức Thế Tôn của chúng ta và nghe lời giáo huấn của Đức Phật. Khi bước vào thăm Đức Thế Tôn thì Thế Tôn có một câu chào ông trưởng lão Bô Tỳ La như thế này, nó khác hoàn toàn với là đại chúng cả. Thì Đức ông trưởng lão Bô Tỳ La đến Đức Phật rằng: bạch Thế Tôn, con mới đến. Thì Đức Phật mới trả lời bằng câu như thế này: à, Bô Tỳ La rỗng mới tới à. Quý vị nghe câu này không? Bô Tỳ La là cái tên của pháp sư, Bô Tỳ La thêm chữ rỗng nữa, Bô Tỳ La rỗng mới đến à. Cả đại chúng đều nghe đều có cái là giật mình, tại sao một vị đại pháp sư đại tài như thế này và lãnh đạo cái 500 một vị đồ chúng, tức là tỳ kheo, mà những người mà qua sự giáo huấn của Bô Tỳ La trưởng lão đã chứng được A-la-hán, mà tại sao Đức Phật nói rằng Bô Tỳ La rỗng làm sao? Thì bây giờ khi nghe pháp xong rồi, trưởng lão Bô Tỳ La mới đến chào Đức Phật về, kính bạch Đức Thế Tôn, con về. Thì Đức Phật cũng nói một câu như thế này: à, Bô Tỳ La rỗng về. Vậy thì vô cũng có chữ rỗng mà về cũng có chữ rỗng, là tại sao vậy? Bây giờ Đức Phật đánh vào một cái sự suy nghĩ trong ngày Bô Tỳ La. Ngày Bô La về mới tức mình ngồi tham thiền, rồi ngồi suy nghĩ, ngồi lại quán xét lại cái lời của nói Đức Phật của chúng ta khi mà ngày vào và ngày về. Thì tại sao mình như vậy mà Đức Phật nói mình rỗng làm sao vậy? Nó như vậy thì ngài suy nghĩ tận cùng rồi, đúng rồi, Đức Phật nói không bao giờ sai. Mình rỗng là tại sao? Tại vì mình có học, mình có hiểu, thế ra mình học rất là giỏi, cho nên mình có thiếu cái sự tu, thiếu cái sự thành đạo, thiếu cái sự đắc đạo, cho nên ở đây gọi là gì? Là mình rỗng là phải rồi. Vậy thì quý vị thường nghe câu ta nói đó, thùng rỗng kêu to, phải không? Thùng rỗng đánh nó kêu lớn dữ lắm, nhưng mà thùng chúng ta mà đặt nước và đặt đồ trong đó thì kêu nó ạch à, không kêu to được. Thì bây giờ Bô Tỳ La suy nghĩ vậy rồi, Bô Tỳ La mới suy nghĩ rồi lại chính mình: phải rồi, ta rỗng, những đệ tử ta thì đã đắc đạo và giải thoát, bây giờ trưởng lão Bô Tỳ La của chúng ta đó bây giờ mới là rời khỏi tịnh xá. Bô Tỳ La trưởng lão rời khỏi tịnh xá, lặng lẽ đi vào rừng sâu tìm đến các vị A-la-hán đệ tử tỳ kheo của ngài đắc đạo đó, thỉnh về một nơi thì ngồi theo thứ lớp các vị lớn và vị nhỏ, tức là vị chứng trước và vị chứng sau. Thì trong số đó rất là nhiều vị A-la-hán, thì bây giờ ngài mới y áo chỉnh tề quỳ xuống vị A-la-hán đầu tiên nhất, và ngài mới đảnh lễ, và ngài nói rằng: thưa các ngài, con muốn nương nhờ nó chỉ dạy của các ngài mà con được giải thoát, xin các ngài hãy ban cho con lời dạy. Vị A-la-hán đầu tiên á, có một cái sự là nhận nhìn thấu đáo là túc mạng, nhìn biết cái nhân duyên giữa mình và trưởng lão Bô Tỳ La, và không có nhân duyên, cho nên không có là nói gì hết, mà chỉ có nói một câu thế này: tôi không có duyên với ngài, tôi còn muốn học theo ngài nhiều nữa. Bây giờ thì tới vị thứ hai thì cũng quán thấy không có duyên với ngài, nó cũng từ chối bằng câu nói như vậy: chúng con còn học nơi ngài nhiều nữa, chúng con không có duyên với ngài. Rồi cuối cùng đến vị Sa Di cuối cùng mới chứng đạo hôm thôi. Vị Sa Di chứng đạo hôm thôi. Thì bây giờ vị Sa Di đó cũng từ chối với lại cái sự dạy lại và cầu xin của trưởng lão Bồ Tỳ La. Thì bây giờ hết rồi, còn vị Sa Di thôi. Cho nên bây giờ ngài lại hoài lại mãi và xin để mà được là ban cho lời dạy. Ngài Sa Di mới quán, mới thấy được có duyên với trưởng lão Bồ Tỳ La. Bây giờ ngài Sa Di mới nói rằng: "Thôi được rồi, ngài muốn giải thoát thì hãy theo tôi." Thì bây giờ trưởng lão Bồ Tỳ La mới theo vị Sa Di A La Hán. Thưa quý vị biết rằng trưởng lão, chị trưởng lão Bồ Tỳ La này được Sa Di dẫn đến đâu không? Không phải đến pháp hội để thuyết giảng cho ngài nghe, không phải đến gốc cây sạch sẽ để thuyết đạo cho vị trưởng lão Bồ Tỳ La nghe, nhưng mà dẫn trưởng lão Bồ Tỳ La chúng ta đến nơi cầu vệ sinh công cộng mà thuyết pháp. Quý vị thấy lạ chứ hả? Quý vị mà quý cô ở đây có học thì biết cái đoạn này rồi phải không? Quý vị mà không học á thì Phật tử cư sĩ đó nó đang nghe ta cười. Chúng tôi muốn nói quý vị nghe, có pháp tòa hẳn hồi đúng giờ, quý vị cung thỉnh pháp sư Đăng Lâm pháp tòa, thì các vị pháp sư như chúng tôi mới lên đây để mà nói pháp quý vị nghe, phải không? Là có nơi có chỗ có pháp hội và đúng giờ. Nhưng mà trưởng lão Bồ Tỳ La được nghe pháp cái vị A La Hán Sa Di này không phải trong pháp hội, không phải chỗ sạch sẽ và nơi cầu vệ sinh công cộng. Thì bây giờ trưởng lão Bồ Tỳ La phải ngay chỗ này nè là mới lãnh hội giáo pháp và đắc đạo được. Đó là sự nhìn thấu của Sa Di A La Hán. Vị Sa Di A La Hán mới nói rằng: "Này trưởng lão Bồ Tỳ La, ngài có muốn giải thoát không?" Nói: "Dạ con muốn giải thoát, xin ngài hãy ban con lời dạy." Thì bây giờ ông Sa Di mới nói rằng: "Này trưởng lão Bồ Tỳ La, muốn giải thoát hãy nghe lời ta dạy, nhảy xuống liền." À, vậy thì bây giờ quý vị tính sao đây? Nếu chúng tôi nói quý vị phải nhảy xuống liền, tôi sẽ nói pháp cho nghe để giải thoát, quý vị nhảy không? Quý vị nói tôi là thần kinh rồi, phải không? Đó là không bây giờ nhảy xuống dưới đó mà lại là cự cãi đây nữa. Đó như vậy. Nhưng trưởng lão Bồ Tỳ La đang cầu để được nghe pháp và đang cầu để được là giải thoát nương nhờ vị A La Hán này, vì còn vị này chứ không còn vị nào nữa hết. Bây giờ ngài cải y áo này, ngài lại chắp tay thành kính nhảy xuống cầu vệ sinh công cộng liền. Và nhảy xuống rồi còn cái ló cái đầu lên để hít không khí thở. Thì ông Sa Di trên ra lệnh là lặn xuống, lặn lút xuống. Thì ông lặn xuống lút đầu luôn. Quý vị thấy khủng khiếp không? Thì khi giờ trầu đầu lên để thở thì Sa Di lặn xuống nữa, thì lặn xuống rồi trầu đầu lên để thở nữa. Thì ông Sa Di nói rằng là lặn xuống nữa, thì lặn xuống nổ lên 3 lần như vậy. Rồi bắt đầu ông Sa Di nói là: "Thôi trưởng lão hãy lên đi. Bây giờ trưởng lão chúng ta 75 tuổi rồi, phải không? Mà bị lặn xuống cái cầu vệ sinh như vậy, bây giờ từ từ bò lên là cái bờ thềm, lên bờ rồi đứng chắp tay thành kính. Nếu quý vị làm sao đấy, đi tắm liền tức khắc, thay đổi áo mới, chứ đứng vậy chịu sao nổi, phải không? Cái mùi là không thể nào chịu được. Giờ ông chắp tay thành kính, không còn biết mình là một vị trưởng lão Bồ Tỳ La nữa, giờ chỉ thành tâm để đón nghe lời dạy của Sa Di A La Hán mà thôi. Bây giờ Sa Di A La Hán rằng: "Này trưởng lão, ngài muốn giải thoát thật sự, hãy lắng nghe ta dạy." Bây giờ ông thành tâm lắng nghe. "Này trưởng lão, có biết bắt dế không?" Bài pháp bắt dế. "Biết bắt dế không?" Nó: "Dạ không biết." "Như vậy thì ta dạy cho. Con dế nó có 5 cái hang và 1 hang ngách, 1 hang chánh và 5 hang ngách. Trưởng lão bắt con dế này phải bích 5 hang ngách trước, giờ mới thọt tay vào hang chánh sẽ bắt được con dế." Trưởng lão nghe rõ chưa? Dạ mô Phật nghe rõ. "Cũng như vậy, con người trưởng lão có 6 căn, hãy bích đi 5 căn." Thì nghe nói có 6 căn thẳng đã trực nhận được mình có 6 căn rồi. Trưởng lão mà pháp sư mà vấn đề là quá rành rồi. Ngũ căn là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, phải không? Còn căn cuối cùng nó nằm bên chiều sâu bên trong. Vậy thì hãy bích đi 5 cái hang ngách. 5 hang ngách là quý vị, phải không? Mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, và cái thân xúc chạm của chúng ta. Đó là 5 căn thô bên ngoài. Bích đi thì 5 căn này nó không còn xúc chạm đến bên ngoài nữa, để tiếp xúc với 5 trần nữa, thì không còn cơ duyên đem vào để mà tạo thành thức mới. Vậy thì ông tưởng lão của ta là chúng ta nghe qua rồi, bích liền 5 căn. Thì bây giờ ông xây cho lắng nói rằng: "Này trưởng lão, hãy dập đi ý thức." Dập là buông đi, là xả đi. Thì nghe nói dập đi ý thức rồi, thì ông dập liền tức khắc, cái là ông xả đi cái thức tức khắc, chứng liền A La Hán liền tức khắc. Thì thấy hay không? tuyệt vời cái bài pháp đơn giản, bài pháp thuyết bên cầu vệ sinh. Thấy không? Như vậy thì bích năm căn là bích liền năm căn, bị xả đi ý thức, buông đi ý thức là buông liền tức khắc, liền chứng a la hán. À, bây giờ trưởng lão Bồ Tát La, bây giờ là trưởng lão Bồ Tát La a la hán rồi, chứ không còn là trưởng lão Bồ Tát La chỉ thông pháp dạy giỏi mà chưa chứng được gì cả. Bây giờ đi vào bạch Đức Phật, Đức Phật còn có nói rằng Bồ Tát La rỗng nữa không? Hết rồi, câu chuyện học tới đây thôi, không có thêm câu nào nữa hết. Thì qua cái bài học này, Đức Phật lại nhắc nhở chúng ta cái gương của Bồ Tát La rỗng để dạy người xuất gia chúng ta, lẫn người Phật tử chúng ta mà chuyên trì hành pháp tu. Ở đây là nói những người chuyên hành pháp tu, chứ mà nói về sự học. Thực hành pháp tu là chúng ta mới đoạn trừ đi gì? Là lục thức của chúng ta. Mà lục thức chúng ta là do duyên của lục căn nó tiếp xúc với lục trần mới đem vào nó tạo thành lục thức, phải không? Nó tạo nghiệp rối loạn cái tâm của chúng ta gọi là vọng tưởng. Cho nên bây giờ phải dùng một cách duy nhất để mà chúng ta là đoạn trừ. Bây giờ chúng ta dùng cách duy đoạn trừ của người bắt đầu tập tu, đó là gì? Đề một cái tập trung. Thì chúng ta là một người sơ căn, một người là thiểu căn, là căn nó quá chậm quá ít. Cho nên chúng ta phải nhờ phương tiện để diệt trừ cái lạ, cái tạp niệm kia. Đó như vậy đó. Cho nên chúng ta dùng đề một tu, đó là tu theo pháp tiểu thừa. Cho nên phải dùng đề một để mà tập trung vào đó, gom tâm vào đó, để định tâm vào đó, để tâm không lạc lõng, không bị dính mắc và không có là bị chấp vào một cái cảnh nào khác, một cái niệm nào khác, tập trung nào khác ngoài cái đề một đang tập trung. Chúng ta thí dụ nghe câu chuyện thiền, có một vị là thiền sư cũng tu pháp là tiểu thừa. Khi mà ngài dùng đề mục tu là đề mục nước để ngồi mà quán, thì ngài có một cái cốc riêng để tự hành tu. Thì bây giờ ngài tới giờ công phu, ngọc kiết già lại, để cái thao nước ở trước mặt mình. Và bây giờ ngài tập trung, ngài niệm. Con mắt ngài nhìn, gom hai con mắt vào trong cái thao nước, gom dọn dẹn ở trong thao nước và không ra ngoài thao nước. Đó là cái tập trung. Bây giờ ngài niệm gì? Có phải niệm thao nước không? Không, niệm cái đề mục mình đang tập trung là nước. Đề mục bây giờ là nước, niệm nước, nước, mắt nhìn, miệng niệm, tâm gom vào, nước, nước. Niệm riết rồi cái mắt nó từ từ nhắm lại là nước, nước, nước. Rồi cả nước và tâm ngài nhập thành một, là tức là gom tâm và cảnh thành một. Bây giờ cảnh tâm nó dung thông thành một. Bây giờ là cả cái cảnh giới xung quanh ngài, cái thân ngài, cái tóc ngài và một vùng đất nhỏ xung quanh ngài biến thành một vũng nước, biến thành một vũng nước. Vậy thì ngài đang định ở trong cái đề một nước, nhập tâm và hòa nhập trong đề một nước. Bây giờ thân ngài đã là nước, cảnh giới xung quanh ngài đã là nước. Những đứa bé nhỏ đến thăm ngài hàng bữa chơi, ủa sư phụ đi đâu mất tiêu rồi, cái tóc thầy cũng không thấy nữa mà lại có vũng nước kỳ vậy nè, trời không mưa mà lại có nước. Mấy đứa nhỏ súng nhau đó, nó lậu trọng chơi, rồi nó lạ, nó bỏ vào đó mấy cục đá, rồi nó bỏ đi chơi. Rồi bây giờ, ông thiền sư này, khi mà nhập định một hồi rồi xả định là trở lại bình thường trở lại, thì cảm thấy đau bụng. Sao lạ vậy nè, tại sao tu xong lại đau bụng? À bây giờ, ngay lúc đó mấy nhỏ nó lại đi chơi gì, ủa, cái cốc thầy kìa, thầy ngồi kìa, nãy sao kỳ vậy cả, sao bây giờ lại có cốc thầy và thầy đấy? À bây giờ ông biết cái lý do rồi, ông hỏi. Nãy tụi con lại đây không? Dạ có. Con thấy gì không? Dạ con thấy cái vũng nước. Rồi con làm cái gì? Dạ con vô quậy chơi hồ, con liệm mấy cục đá ở trong á. À, thôi được rồi, con đi chơi đi 5 phút nữa trở lại. Nó thấy cái vũng nước, con làm ơn vô lượm mấy cục đá ra cho thầy nha. À bây giờ mấy đứa nhỏ vừa đi ông ngồi lại ông quan nước. Rồi họ tập trung và ông nhập định và ổng và cốc và xung quanh biến thành vũng nước y cũ. Đứa bé 5 phút trở lại nó thấy như vậy đó, theo lời thầy dạy, bước vào nó lượm mấy cục đá ra. Ổng xả thiền ra, trở lại bình thường, nước biến mất và ông ngồi trên cốc hết đau bụng. Cái gì thấy không? Đó là cái tập trung của tu thiền đại thừa, nhưng mà cũng chưa chứng quả gì hết á. Năng lực như vậy đó mà chưa chứng quả gì cả. Nghĩ thấy không? Đơn giản thế thôi, chỉ có năng lực thiền định thôi. À, được như vậy đó, nhập định như vậy và quá tâm được như vậy, nhưng mà chưa chứng quả gì cả. Cho nên tu đại thừa nó khác hơn tiểu thừa. Tiểu thừa thì phải tập trung vào đề mục. Còn đại thừa là chúng ta phải gì? Phải thấu được tâm pháp là một không hai và buông xả cái tức khắc. Buông xả cái một, buông xả tức khắc để hòa nhập vào cái bản thể của chúng ta, là của chính mình, tức là cái tâm của chúng ta. Đó như vậy nó khó vô cùng. Cho nên người tu thiền đại thừa hay tiểu thừa thì phải có căn cơ sâu dày từ quá khứ mới hậu nhập được, mà chứng thiền được và lãnh hội bản tâm được. Vì vậy thấy rất là khó chứ hả? Cho nên có nhiều người tu thiền đại thừa thời gian dài cũng không đắc quả được gì. Cho nên cuối cùng cũng được hưởng một số phước lạc về sự tu thiền đó, để đưa qua kiếp sau được hưởng phước mà thôi, chứ không có giải thoát được. Người tu thiền tiểu thừa mà không chứng A-la-hán thì có thể chứng từng bậc thiền, hay là chứng từng bậc quả, từ sơ quả, nhị quả, tam quả, rồi là khi chết đi về cõi trời, tùy theo cái phước mình tu đạt được mà được sanh về cõi trời hưởng phước sắc giới, hoặc là cảnh giới từng thiền của là sắc giới. Từng thiền của sắc giới là như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, hay là tứ thiền. Nhưng mà chứng được a na hàm quả mới lên được tứ thiền cao nhất, đó là bất hoàng thiên hay là ngũ tịnh cư thiên, người chứng quả a na hàm. Thì chúng tôi nên nói sơ vô ha. Thì quý vị trong cái trường trung cấp này chắc quý cô đã thành rồi phải không? Qua cái lộ trình tu vậy là 10 kiết sử để đoạn trừ, để chứng từ sơ quả đến tứ quả a la hán, phải không? Dự trừ 3 kiết sử đầu để chứng được quả tứ đà, tứ đầu quần, phải không? Rồi diệt thêm ngũ lạc trong 2 kiết sử kế 4 và 5 để mà đạt được quả tứ đà, tứ đà hàm. Rồi là diệt hẳn và ngũ lạnh tắt luôn cả kiết sử 4 và 5, tức là diệt hoàn toàn nếu có sử đầu, không phải làm bổn ngã, không nghi ngờ giáo pháp, không ham mộ cái lễ cúng kiến thằng ngoại đạo tà giáo, dứt tham dục, dứt sân hận, được định tâm kiên cố, liền chứng quả a na hàm. Vì a na hàm quả là được định tâm kiên cố. Định tâm kiên cố tức là gì? Tức là đã đi vào thiền định và loại hẳn tham dục và dứt hẳn là rối loạn về tâm tư. Ở như vậy đó, như vậy thì tâm được định, dứt dục, dứt sân, là chứng liền đạt quả là a na hàm, gọi là bất lai, là không còn sanh trở lại kiếp sống con người kiếp sau, rồi là bất lai. Cho nên người này khi chết rồi chưa chứng la hán, cho nên chưa có thể nhập vào cảnh giới niết bàn được, cho nên phải sanh về cõi trời để tu tiếp. Mà cõi trời đặc biệt ở trong 28 tầng trời, cảnh trời cao nhất của sắc giới là tầng trời 20 đến 24, là khoảng tầng trời này cao nhất của sắc giới, ở đây để thiền định. Thiền định thời gian dài, a la hán đi ngang qua đây, ghé vào đây thuyết thời pháp, các vị a na hàm này mới ngộ được và liền nhập vào diệt thọ tưởng định, mới chứng a la hán và đi thẳng vào niết bàn luôn, chứ không có trở lại trần gian tu nữa. Đó là những người mà tu a na hàm rồi mà chưa chứng a la hán thì thân thọ mạng đến kỳ phải bỏ đi, thì được lên cõi trời đó để ở đó mà tu thiền. Còn dưới cõi trời 20 mà trở xuống là hưởng phước của tứ thiền, tam thiền và nhị thiền, sơ thiền, trên dục giới mà thôi. Đã như vậy, như vậy thì quý vị thấy cái đỉnh cao nhất của người tu tiểu thừa là chứng a la hán để giải thoát, nhưng mà kế cận đó có quả a na hàm. Tôi nói đây là có một cái điều kiện mà tôi mới nói như thế này để quý vị nghe, để mà chúng ta biện chứng, để minh lý cái phần sau của chúng ta để đi vào tịnh độ pháp. Như vậy thì người tu tiểu thừa đỉnh cao của họ là phải chứng a la hán mới giải thoát, nhưng mà qua chứng a la hán giải thoát phải diệt trừ 3-5 kiết sử sau cùng nữa, không tham sắc, không tham vô sắc, phải không, không trạo cử, gọi là không ngã mạng, và diệt thẳng vô minh, diệt 10 kiết sử này mới là đạt quả vô sanh a la hán. Khó hay dễ? Cả hai đều khó, vô cùng khó. Cho nên bây giờ chúng ta thấy trên địa cầu này chưa có ai chứng a la hán hết, phải không? Đó, thầy tu tiểu thừa phái Theravada thì rất là nhiều, nhưng mà chưa có ai chứng a la hán cả. Mà a la hàm thì chúng ta cũng chưa thấy ai được dám tuyên bố nữa đó. Thế giờ nó như vậy, thầy nó rất là khó vô cùng. Nó như vậy, cho nên bất hoàng thiên gọi là gì? Là không còn trở lại con người, ở đây chờ, để chờ duyên chứng a la hán nhập niết bàn. Thì bây giờ với người tu tịnh độ của chúng ta như thế nào đây? Vậy thì người tu tịnh độ chúng ta là bất thâu chuyển. Khi mà lâm chung về cực lạc là bất thâu chuyển, phải không? Dù cho tu giỏi tu dở gì, nhưng mà nếu mà chúng ta chưa minh tâm kiến tánh, là chưa ngộ tánh Phật A Di Đà, thì lâm chung tất cả đều là đới nghiệp vãng sanh. Đới nghiệp vãng sanh là mang nghiệp mà vãng sanh cực lạc quốc. Vậy thì tất cả đều ở đồng một cái quan điểm là được vãng sanh, mà đồng một cái là cái nghĩa chung là bất thối chuyển, là không còn thối lui trở lại ta bà nữa, là không bị luân hồi sanh tử nữa. Đặc biệt là điểm này đã như vậy. Vậy thì dỗ mà đới nghiệp vãng sanh này, có những người xuất gia của chúng ta, và có những người tại gia cư sĩ có tu, và có những người ác quá ác mà giờ chót cuối đời mới biết tu, tất cả đều mang trong nghĩa là đới nghiệp vãng sanh. Đới nghiệp vãng sanh đẳng cấp cao, đẳng cấp trung và đẳng cấp thấp. Đẳng cấp cao là các người xuất gia của chúng ta chưa có ngộ được là tánh Phật A Di Đà, định tâm lúc lâm chung, là nhất tâm bất loạn lâm chung, chúng ta vãng sanh cực lạc quốc, lên là những cái phẩm vị ở đập phẩm vị cao. Đó như vậy, đó là phẩm vị trung phẩm thượng sinh, trung phẩm trung sinh, hay là trung phẩm hạ sinh vân vân. Còn bây giờ đối với cư sĩ Phật tử chúng ta, nếu mà cố gắng thành công trong sự nghiệp niệm Phật để được nhất tâm bát loạn ngay bây giờ, để chuẩn bị lâm chung, chúng ta thoải mái đi vào định niệm và vãng sinh cực lạc quốc, thì chúng ta từ trung phẩm hạ sanh là cao nhất, chứ không bao giờ lên được trung phẩm trung sinh. Đó là cư sĩ tại gia. Và trung phẩm là hạ sinh, hạ phẩm thượng sinh, hạ phẩm trung sinh và hạ phẩm hạ sinh. Đó là dành cho cư sĩ tại gia của chúng ta. Chứ hạ phẩm hạ sinh là dành cho người thế gian hay cư sĩ quá tệ, có làm gì quá điều tội lỗi, người thế gian quá điều ác đã làm, đến lâm chung mới hối hận, giác ngộ ăn năn. Bây giờ được khai thị và được là tĩnh tâm và quyết tâm mà niệm Phật trong giờ phút chót, được giảng sanh. Vậy thì nghiệp rất nặng nhưng vẫn được mang và được về cực lạc quốc. Gọi là đới nghiệp giảng sanh giờ chót. Đới là mang, nghiệp là hai cái nghiệp của chúng ta chưa có đoạn dứt được, đó là quan trái nghiệp với chúng sinh nghiệp của mình. Thứ hai là tập khí nghiệp, những phiền não trong tâm chúng ta chưa đoạn sạch. Nhờ nó nhất tâm bất loạn lâm chung đi vào định niệm Phật, cho nên sức năng định niệm Phật á, nó đè và nó là phá chặt đi tập khí phiền não, không có cơ duyên để phát sinh lên để chúng ta tạo nghiệp mới. Và quan trái nghiệp nó không theo mình được, chúng ta thảnh thơi ở cực lạc mà lo tu. Mà quan trái nghiệp nó chỉ còn ở với ta bà, nó chờ mình, chờ ngày nào đó chúng ta mà trở về ta bà lại đó, thì nó làm sao đây? Nó tìm mình, nó đòi nợ. Phải không? Cho nên quý vị xuất gia của chúng ta, hôm nay chúng ta trở về đây để tu, để làm gì? Để trả nghiệp đó. Cho nên người xuất gia tu không phải là lặng yên được đâu. Tu mà yên ổn là tu chưa được cái gì cả. Mình phải sóng gió ba đào, đi qua, chìm đắm, nổi lên, thì vượt qua được á, mà không thấu thắt đường tu mà chúng ta mới đạt quả lớn. Còn tu mà cái bằng là lên qua hoài đó ha, êm êm vậy là chưa được gì hết. Bởi vì tại sao? Đạo cao mức xích thì ma cao nhất trượng, phải không? Đó như vậy, mà đạo càng cao thì ma nó càng cao hơn nữa, để thử thách cái đường tu của chúng ta. Mình vượt qua được sóng to gió lớn thì chúng ta sẽ đến được bờ bên kia an toàn. Đó là bờ giải thoát. Còn nếu chúng ta chưa thấy gì cả thì chưa đâu. Mình tu cà rề ra mai dương không ngó gì tới mình đâu. Phải không? Mình tu mà siết gắt lên đó ha. Thấy mình là gần tới đạo quả rồi bắt đầu nó tìm cách ra đây, nó não hại mình. Nó ngăn trở mình, làm chướng duyên mình. Để cho mình vượt qua nổi hay không? Nếu mình vượt qua nổi mình thành công lớn. Đó là như vậy đó. Cho nên quý vị nên cố gắng ở chỗ này. Cho nên mà người xuất gia chúng ta lẫn tại gia Phật tử mà chí quyết tu á, mình có lời thệ nguyện lớn. À, nguyện cho bao nhiêu nghiệp quá khứ dồn lại kiếp này, xin trả hết kiếp hôm nay để con giải thoát. Phải không quý vị? Do mình nguyện vậy là mình ru nghiệp tới mà. Mình kêu nghiệp tới mà. Mình quảng cáo sự tu của mình mà. À, cho nên nó dồn tới đòi nợ, sợ mình đi mất đi. À, cho nó khảo mình liên tục luôn. Nếu mình qua được thì mình vẫn tiếp tục và thẳng tiến đường mới. Còn không thì chúng ta bị gì? Bị chìm luôn và chết luôn. Đó như vậy đó. Thì rào trận mà không ra được là chết trong trận. Đó là như vậy. Đó là nghiệp chướng khảo đảo chúng ta. Thì đó là quan trái nghiệp. Như vậy thì khi mà người Phật tử chúng ta hay người xuất gia của chúng ta mà chưa ngộ tánh minh tâm, là chưa ngộ tánh Phật A Di Đà của chính mình ngay bây giờ, thì nhờ năng lực tu niệm Phật của chúng ta mà chúng ta lúc lâm chung được nhất tâm bất loạn đi vào định niệm Phật. Định niệm Phật là chỉ có niệm Phật an tâm. Ngay lúc đó thì không có tham dục khởi lên, không có sân giận phiền não khởi lên. Như vậy thì hai cái chướng duyên này để đưa chúng ta trở lại kiếp sau là không có phát sanh ra được. Phải không? Nó bị đè xuống mất tiêu rồi, nó bị quá giải ở đây rồi, bị phá chặt rồi. Cho nên chúng ta định tâm niệm Phật, đi định tâm niệm Phật, nhất tâm bất loạn lâm chung, hòa vào nguyện lực Phật A Di Đà, chúng ta được hào quang lực Phật tiếp dẫn chúng ta về cực lạc quốc. Cái là ngay khi đó là tòa sen hiện ra cho chúng ta thấy là tòa sen của chúng ta. Đã như vậy đó. Và ngay lúc này thần hồn thoát xác, chúng ta đi vào trong liên hoa và chúng ta được nương hào quang Phật về cực lạc quốc. Và chúng ta định tu trong thời gian dài, tùy theo bên đây mình tu chứng cỡ nào mà qua bển qua sen nở sớm hay nở chậm mà thôi. Ta như vậy, rồi cái qua sen nở ra thì tùy theo trình độ của chúng ta mà được A La Hán khai thị, Bồ Tát khai thị hay Đức Phật khai thị mà chúng ta ngộ bên kia. Đó như vậy. Vậy thì cái ngộ tánh Phật A Di Đà có ba lớp ngộ. À, cho nên cái ba cái phẩm thượng đó nó cao cao có thấp khác nhau. Ba phẩm thượng cực là dành cho người đã ngộ tánh Phật A Di Đà. Ai ngộ tánh Phật A Di Đà rồi mà giảng sanh á thì mới lên được ba phẩm thượng. Mà ai chưa ngộ tánh Phật A Di Đà mà giảng sanh á thì chúng ta đã rơi vào trong cái phẩm thấp hơn là phẩm trung. Quý vị thấy rõ cái này chưa? Nó đâu đẳng cấp đâu rõ ràng. Các bạn ai cũng về bản của lên thượng phẩm hết. Cho nên nhiều khi chúng ta nghe các vị mà thường hay chú nguyện đó, chú nguyện cho người đó về cực lạc thượng phẩm thượng sinh. Làm sao mình chú nổi? Mình chú là không nghi thức để mình chú thôi. Nhưng mà cho người đó ngộ mới được chứ mình chú sao được? Phải quý vị? Tự nhiên bây giờ chúng ta là người xuất gia, mình chú nguyện cho cư sĩ đó được an tâm nổi không? Mình chỉ dạy cho họ thôi, không muốn an tâm hay không là gì? Là họ phải tự an tâm họ, tức là họ xả phiền não, buông phiền não họ mới an. Chứ họ đang sân si chữ bới ôm sùm trong này, mình đọc kinh, mình tụng chú, mình chú nguyện cho phiền họ an, an sao nổi? Phải không? Như vậy, cho nên phải tự họ giác ngộ, và phải tự họ là buông, và tự họ thành công. À, thì là khả năng của họ, đó như vậy. Cho nên chúng tôi nói đây để tỉ giảo và so sánh cho quý vị chúng ta thấy rằng người vãng sanh cực lạc của chúng ta dù cho là mình tu phút chót hay là người ác quấy tội lỗi giờ chót có giác ngộ tu, phải không? Mình tu hơi dở nhưng mà lâm chung mình niệm Phật được và mình vãng sanh được thì mình về cực lạc quốc. Cái động cơ của chúng ta là gì? Là loại trừ được là tham dục và sân hận, và định niệm Phật là nhất tâm bất loạn. Vậy thì đi vào định niệm Phật cũng giống như người tu tiểu thừa đã đạt được là gì? Là định kiên cố. Định kiên cố khi chết đi là không bị tái sanh trở lại và đi lên cõi trời cao nhất của sắc giới để ở đây mà gì? Mà tu thiền định thời gian dài để được là Bồ Tát khai thị mới nhập diệt thọ tận định và chứng A-la-hán và nhập Niết bàn. Thì cũng như vậy, người tu tịnh độ chúng ta mà đới nghiệp giảng sanh thì giảng sanh cực lạc quốc là gọi là bất thấu chuyển, là không còn thấu lui trở lại nữa. Đây là cái niềm tự hào, một sự an ủi lớn lao, một cái sự là thành công mà chúng ta cảm thấy an toàn. Khi mà về cực lạc quốc rồi, chúng ta không còn sợ thối lui nữa. Cho nên Kinh Di Đà nói rằng là tất cả đều lên ngôi bất thối. Lên ngôi bất thối là bất thối chuyển, là không còn thối lui. Đó, giờ ở đó là lên lên, tu tiến lên hoài. Cho nên về cực lạc là một nơi để đào tạo cấp tốc cho những người về đây để được mau thành Phật. Ai mà về cực lạc được là chúng ta giữ được cái trường đào tạo cấp tốc để được mau thành Phật. Vậy thì ai muốn được mau thành Phật phải gấp gấp mau mau lẹ lẹ ngay kiếp này phải về cực lạc quốc để được vào cái trường đào tạo cấp tốc này để được mau thành Phật. Thấy rõ chưa? Như vậy thì những người tu tịnh độ của chúng ta, dù xuất gia hay tại gia, dù người có trình độ Phật pháp nhiều ít, trình độ văn hóa nhiều ít, dẹp qua bên hết không cần thiết. Mà hỏi chúng ta có về cực lạc quốc hay không, có muốn hay không, về để làm gì? Nếu mà nói tu để về cực lạc giải thoát không thôi thì hạ người này rất đáng trách. Tại vì cái trường của Đức Phật chúng ta rước chúng ta về bển để đào tạo mình để được mau thành Phật. Những người vậy là những người muốn thành Phật chứ phải về để thoát luân hồi sanh tử rồi thâu, không phải như vậy. Đó, như là có nhiều cư sĩ lúc xưa mà chúng tôi dạy đó thì họ nói rằng thôi vì xứ Phật làm dân Phật quốc được rồi. Được rồi, họ chỉ là an phận vô thôi, về xứ Phật làm dân Đức Phật là được rồi. Nhưng đâu ngờ Đức Phật đã mở cái thế giới Tây Phương Lạc Quốc để rước chúng sinh hữu duyên về đây để tu và để được mau thành Phật. Thấy chưa? Để được mau thành Phật. Như vậy tất cả chúng ta ai đăng ký về bên bển đều có quyền tự do đăng ký, phải không? Và cái bài học mà chúng ta đã giải quyết chỉ có duy nhất là gì? Là Nam Mô A Di Đà Phật, đơn giản thế thôi. Ai mà nhớ cái công thức này hoài, mà lặp đi lặp lại hoài, và là ở trong tâm mình suốt đời cho đến khi chết là người đó thành công. Còn người suốt đời mà niệm Phật nhưng mà cái cuối đời lại không nhớ công thức này là kể như không hết. Nói như vậy, không hết ở giờ cho, đơn giản thế thôi. Cho nên chính từ chỗ này mà chúng tôi lặp lại cho quý vị nghe một cái bài kệ rất là đặc sắc của Thập Thiền Đại Sư, nhắc nhở cho toàn thể người xuất gia lẫn tại gia chúng ta khi mà hướng về tịnh độ tu phải nhớ bài này. Thầy Đại Sư nói rằng: đóng xương sanh tử giường non cả, giọt lệ chia ly nước biển đầy, thế giới ngày kia rồi cũng hoại, đời người khoảnh khắc chớ mê sai, cái thân nam nữ ngàn phen đổi, mà kiếp long sừng dạng lúc thai, muốn thoát luân hồi nhiều khổ hận, phải lo niệm Phật gấp khi này. Phải không? Muốn thoát luân hồi nhiều khổ hận phải lo niệm Phật gấp khi này. Vì niệm Phật gấp khi này là niệm liền ngay bây giờ, giống như chờ này ăn hở ngày mơ ngày mốt hay là năm sau, 10 năm sau. Chúng tôi giảng cho Phật tử, nói cho Phật tử nha, và hôm nay có Phật tử đây thì xin phép quý sư cô, quý ni sư cho tôi nói câu này. mình tu không phải như mình đi hẹn hò người yêu. Thấy không? Hẹn hò người yêu, hôm nay không được thì ngày mai, nay lỡ trời mưa để mơ điện thoại báo thôi ngày mai. Mời mưa nữa hẹn ngày mốt. Ngày này không được hẹn tháng sau. Tu thì hẹn hò được, đi chơi thì hẹn hò được, lỡ dịp này còn dịp khác. Nhưng mà tu thì dứt khoát không có hẹn hò. Không hẹn hò. Không phải nói kiếp này lỡ là kiếp sau, không được, không có chuyện đó bao giờ. Phải dứt khoát ngay kiếp này và phải là thành tâm và cố gắng nỗ lực ngay kiếp này, chứ không có hẹn hò kiếp sau. Tại vì qua kiếp sau rồi chúng ta có biết tu nữa được hay không quý vị? Cổ đức xưa thường cảnh giác chúng ta rằng kêu bằng là kiếp này mà không chuyên cầu giải thoát là một cái thù kiếp thứ ba. Cái này mình tu mà không giải thoát được kiếp thứ ba, nhìn lại mình là mình hận cái kiếp này, mình thù kiếp này nè. Cái này mình tu mà không cố gắng để giải thoát thì mình đi hưởng phước ở kiếp sau. Mà kiếp sau hưởng phước làm vua làm quan giàu sang trưởng giả rồi hưởng thụ. Hưởng thụ rồi là mình tạo nghiệp, rồi mình không có chịu tu. Mà không chịu tu thì tạo nghiệp rồi kiếp thứ ba mình đọa vào địa ngục hay rơi vào ngạ quỷ súc sinh. Chừng đó mình hỏi rằng tại sao mình xuống đây, thì mình quán lại kiếp trước hay mình hỏi rồi có ai đó Bồ Tát nào cho mình biết à, kiếp trước con làm điều tẩu lẩu gì, con làm vua làm quan giàu sang trưởng giả. Ở tại sao con được phước báo làm vua làm quan giàu sang trưởng giả? Vì kiếp trước nữa con có tu, nhưng mà con tu không được giải thoát. Con tu qua ngày qua buổi mà thôi, tu kiếm phước. Cho nên kiếp này con phải đọ xuống đây. Vì nhớ đến kiếp này nè, chúng ta phải sao cái gì? Mình hận. Mình hận mình là cái kiếp này nè, mình tu dở quá. Phải không? Mình tu dở mà mình hay là mình tạo nghiệp. Cho nên mình rơi vào luân hồi kiếp sau. Cho nên chính chỗ đó mà chúng ta phải dùng dãy mạnh dạn và bước lên con đường đi một cách mạnh mẽ. Dù có ngã quỵ phải đứng dậy mà đi. Trong cái buồn, không có thối lui. Vì nhớ chỗ này. Cho nên người tu chúng ta không phải con đường tu mà lúc nào cũng suôn sẻ đâu. Lúc chúng ta buồn bã khổ sở đủ thứ chuyện cả nó cáo đảo. Nhiều chúng bỏ chùa phức cho rầu đi. Nói vậy người xuất gia cũng bỏ chùa cho rầu đi. Người tại gia cư sĩ cũng bỏ tu cho rầu đi. Đó như vậy đó. Nhưng khi mà quyết chí tu rồi, mất thân này rồi, thân sao mà sao tu được nữa. Phải không? Thành ra do đó rồi là nhất thất nhân thân dạng kiếp bất phục. Một khi mất thân người rồi thì muôn kiếp khó gặp lại được lắm. Cho nên kinh Tứ Tầm Nghĩa Chương Phật nói rất là rõ ràng đó. Nhân thân năng đắc, phan chí đạo năng văn, phan thiện duyên năng ngộ, Phật quốc năng sanh. Làm con người rất là khó được. Hôm nay mình được rồi. Mình được rồi. Con người là tấu thắng hơn ở trong sáu đường, sáu loài chúng sinh. Dù thân cõi trời Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng thua thân con người của chúng ta. Xin lỗi Thượng Đế nghe. Tại vì thân Thượng Đế ở trển thì sung sướng thì không có tu. Quý vị không tin chúng tôi tối nay nhắm mắt lên chảnh thử coi. Không có tu không? Ở chảnh hưởng phước cõi trời sung sướng chứ không có tu như mình đâu. Có ai thuyết pháp đâu mà nghe. Có ai bố thí đâu mà bố thí. Có chùa đâu mà làm công đức. Không có làm gì tao hưởng phước không à. Hết phước rồi thì trở lại cuộc sống phiền não và đau khổ. Nhưng mà Thượng Đế là có cái phước á. Khi mà gần hết phước thì ngũ tướng suy nó hiện ra. Ngài nhìn thấy ngài biết. Bắt đầu ngài lại mười phương chư Phật cúng dường có phước tăng lên ngầu nữa. Nhưng mà vẫn ở Ngọc Hoàng Thượng Đế đó hoài thì không có lên được. Chư thiên cõi trời thì không được phước này. Hãy hết phước là tự nhiên rớt gạch xuống ngũ thú tập cư địa lại. Là cõi người, cõi Atula, xuất sinh, ngã quỷ, địa ngục nữa. Rồi sống trong cái cõi khổ theo nghiệp báo. Đó là như vậy đó. Thì ra cõi trời là cõi đại quả. Đức Phật nói rằng là người giác ngộ đừng mong gì cõi trời. Đó là cõi đại quả. Không có sung sướng gì đâu. Cho nên từ cõi người này nè. Mình phải tạo một nền tảng vững bát, nguyên tắc và có sức mạnh làm bàn đạp. Để mình vọt về cực lạc quốc. Hay là chúng ta nương nhờ phóng một tịnh độ. Tạo một sức bảy cái thật mạnh. Bằng sức niệm niệm của tâm chúng ta. Để cuối đời chúng ta niệm niệm bằng sức mạnh lò xo này. Nó bật chúng ta một cái thằng mạnh và đưa về cực lạc quốc liền. Chứ không có rơi đi vào đâu cả hết. Cho nên cái sức mạnh này bằng chúng ta phải nỗ lực ngay bây giờ. Không ai làm thế mình được cả. Nên chúng tôi đến đây cũng gợi ý với quý vị thôi. Mỗi vị có căn cơ khác nhau. Có nhiều quý vị có tiềm ẩn trong đó có căn cơ rất là sâu dày. Nhưng mà chưa đến duyên để bật mạnh mà thôi. Có vị thì chờ duyên hôm nay chúng ta nói như vậy là phấn khởi, là nỗ lực cách là quyết liệt, là chúng ta thành công. Phật tử chúc tại gia chúng ta cũng như thế thôi. Đó là như vậy. Cho nên không có hẹn hò. Bởi vì đừng có nói tu gieo duyên nha. Chúng tôi đi giảng được nói một câu rằng, tôi rất ghét những người nào trước mặt tôi mà nói cái câu tu gieo duyên. Tu gieo duyên là mình không có cái bản lãnh, không có quyết tâm. Mình không thấy thủ chắc phần thắng của mình trong sự tu. Nếu mình tu gieo duyên thôi, kẻ tu lai rai có phước thì kiếp sau mình tu nữa. Phải quý vị? Đó là tu gieo duyên. Ta đừng nói tu gieo duyên mà dứt khoát kiếp này phải vãng sanh. Cho nên người tu tịnh độ, chúng ta dù người xuất gia hay tại gia, tu dở hay tu giỏi gì, ai hỏi tới kiếp này chắc vãng sanh không, mình nói mạnh rằng kiếp này tôi quyết định vãng sanh, tôi quyết định vãng sanh. Chắc không? Chắc. Chắc nhiều? 100%. Tại sao dám nói vậy? Phật hứa rõ ràng, tôi niệm Phật mà lâm chung tôi nhớ Phật, Phật sẽ rước tôi. Phật đâu có nói dốc nói láo mình đâu. Phải không quý vị? Phải tin một cách mãnh liệt và tin một cách là kiên cố như vậy đó mới là người tu tin tịnh độ, tin niệm Phật A Di Đà, tin chính mình, tin nhân tin quả, đâu đó rõ ràng. Cho nên cuối đời nhờ sức tin này ta đã củng cố từ lúc mới khởi đầu, và cái duyên chúng ta đã cố gắng thấm nhuần theo thời gian thành cái thuần thục nghiệp của chúng ta, và cuối đời lâm chung thảnh thơi nhẹ nhàng mà chúng ta an tâm niệm Phật thì về Cực Lạc Quốc cách thoải mái thôi, cái nghiệp mình thuần rồi. Hôm nay quý vị ngồi nghe pháp, quý vị nó thoải mái, không ngủ gục, không buồn ngủ. Rồi tại sao mà nghe nó quen rồi mà cảm thấy vui khi nghe pháp? Nhưng mà có người ngồi nghe pháp ngủ gục mà nó không hay. Tôi nói cái giọng như vậy, cái máy lớn như vậy, cái giọng mạnh như vậy nè, giọng như sư tử rồi đó, mà ở dưới còn có người ngáy khò khò đó. Đó tại sao vậy? Tại nghiệp người đó quá nặng. Phải quý vị? Nghiệp quá nặng, cho nên khi ngồi nghe pháp mà lại ngủ gục. Khi người ta tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Di Đà niệm Phật rên trời, mà có người giữ gốc cột ngủ ngon lành. Phải không? Nghiệp quá nặng. Nó như vậy đó. Nên đến trước Phật đài mà cái tâm mình nó không an được là nghiệp mình quá nặng. Còn người ta tới trước Phật đài ta mừng, ta mừng, ta vui, tâm ta sáng và cái tâm ta thoải mái vô cùng, nghiệp ta nhẹ. Vì cái đúng không? Đó là như vậy. Tại sao người ta ở chùa tu hoài được, mình ở chùa tu thời gian mà thấy buồn quá chịu nổi ra ngoài là tại sao? Tại nghiệp quá nặng, phải không? Nó như vậy. Tại sao Phật tử đi chùa thường quen ghiền ở nhà chịu nổi? Tại nghiệp quá nhẹ, phải không? Còn Phật tử tu chùa đi vô chùa vẫn tiếng ngồi chịu nổi đi gì à? Tại sao vậy? Nghiệp quá nặng. Là như vậy, đơn giản thế thôi. Vậy thì khi mà hiểu vậy rồi, quý vị nhớ lại cái bài mà chúng tôi vừa gửi quý vị nãy đó của Thầy Kiền Đại Sư á, tôi lặp lại: đóng xương sanh tử giường non cả, nó thoáng thôi. Quý vị xuất gia chúng ta cũng hiểu bài này rồi phải không? Phật tử chúng ta nghe thoáng thôi, giờ thời giờ không có nhiều. Đóng xương sanh tử giường non cả có nghĩa là chúng ta đã sanh sanh tử tử luân hồi nhiều đời kiếp rồi, mỗi kiếp sanh ra rồi chết bỏ lại bộ xương, phải không? Rồi vô lượng kiếp đã mang thân, dù thân chúng sinh nào cũng bỏ lại trên mặt đất trần gian này, ở Diêm Phù Đề này một bộ xương. Vậy thì sanh tử luân hồi vô lượng kiếp thì đổ đóng xương nó bao lớn? Giường non cả là bằng cái non cao, thấy không? Đóng xương sanh tử giường non cả mà giọt lễ chia ly nước biển đầy. Vậy thì mỗi kiếp sinh ra mà có tình thân tình thương giữa vợ chồng con cái cha mẹ bạn bè, vậy thì người chết mình chết bao nhiêu lần, giọt nước mắt rơi bao nhiêu, nước mắt này tính đầy cả biển cả, phải không? Giọt lễ chia ly nước biển đầy. Thế giới ngày kia rồi cũng hoại, quả địa cầu mình sống ngày nào đó cũng trở thành nguyệt cầu, là hành tinh chết ở tương lai mà thôi, chứ không phải như vậy hoài đâu quý vị. Đã hơn 1 tỷ năm thành hình thì hơn 1 tỷ năm trụ được tốt, thì 1 tỷ năm sau đến thời thứ ba phải hoại dần, và cuối cùng nó sẽ là một khối đá khổng lồ, phải không? Và không còn sự sống nữa. Nên kinh Địa Tạng có nói câu rằng: thế giới thử hoại, thế giới hoại thời quần ký tha phương. Phải không? Thế giới này hoại rồi thì nghiệp nó dẫn mình đi về thế giới khác. Chứ là ở này cái thế giới này là sống dài đây, đâu còn sự sống đâu mà sống. Nghiệp nó dẫn đi qua thế giới khác mà ở. Chết ở Việt Nam để đầu thai quanh Mỹ tức tốc, hoặc là qua Campuchia. Chết ở nơi Cần Thơ này nhưng mà lại mà cái chết là đầu thai xuống Cà Mau. Phải quý vị? Đang ở thành phố Hồ Chí Minh mà chết đầu thai xuống bờ biển Kiên Giang ở ngoài. Tại nghiệp nó dẫn đi. Hay thành con cá ở dưới biển, dưới dân đại khái như vậy. Hay thành con chim bay trời cao, hay là con trùng con dế ở dưới đất, ở dưới sình, thậm chí thành con giòi trong đống phẩm, gọi là nghiệp dẫn mà thôi. Phải không? Nói như vậy. Thế giới ngày kia rồi cũng vậy. Đời người khoảnh khắc chớ mê sai. Đời chúng ta có khoảnh khắc thôi. Nó khoảnh khắc đây không phải chữ khắc theo thời gian, thì chúng ta thấy dài lắm. Khắc nó 15 phút, phải không vậy? Nhưng cái khắc đây là khoảnh khắc chút xíu thôi. Rồi chúng ta thấy sợ mà chuẩn bị, đó là hơi thở. Con người chúng ta chỉ có hơi thở là khoảnh khắc chớp nhoáng mà thôi. Thở ra mà không hít vào là cuộc đời chúng ta kiểu như rồi, phải không? Hơi thở này đấy ra khỏi miệng, biết còn trở lại với ta không? Thấy không? Hơi thở này ra mà hít vào là kể như là muôn việc đều buông hết. Vậy thì sự sống chúng ta không còn tồn tại vì không còn hơi thở. Vậy thì đời người khoảnh khắc chớ mê sai. Cái thân nam nữ ngàn phen đổi, thân nam thân nữ mình đã đổi qua đổi lại biết bao nhiêu đời kiếp, kiếp làm nam, kiếp làm nữ, kiếp làm nữ, kiếp làm nam, kiếp làm nam, mình để cái đổi hoài vậy đó, thì thấy giống, phải không? Làm con người thì là đàn ông, đàn bà, gà là con vật thì con này con kia, con đực, con cái, vân vân, cứ đổi hoài giống nam giống nữ đổi hoài theo nghiệp mà chưa có lấu ra khỏi hai cái giống này. Thân nam nữ ngàn phen đổi mà kiếp long sừng dạng lúc thai, mà kiếp long sừng dạng lúc thai, vậy thì làm xuất sinh biết bao nhiêu kiếp chưa có thay đổi, phải không? Là dạng lúc thai đi qua lại hoài, kiếp này làm con người mà không khéo kiếp sau làm trâu làm bò sao đấy, đó như vậy. Muốn thoát luân hồi nhiều khổ hận, hai câu chót này phải tu niệm Phật gấp khi này, phải lo niệm Phật gấp khi này. Vậy thì muốn thoát luân hồi nhiều khổ hận phải lo niệm Phật gấp khi này, đó là lời của Thật Thiền Đại Sư, là tổ Tịnh Độ của chúng ta đó. Vậy thì phải lo niệm Phật gấp khi này, thấy không? Vậy thì quý vị muốn thoát luân hồi không? Người xuất gia chúng ta lại còn muốn thoát gấp nữa, người cư sĩ chúng ta mà giác ngộ phải còn gấp hơn, người xuất gia có điều kiện hơn, kiếp này chắc chắn an toàn giải thoát rồi, tại vì ở trong chùa, ở tịnh xá dễ tu quá, mình không có chuyện gì đó lo cả, không có cấy ruộng, không có không làm ruộng làm rẫy, không có trồng tỉa đua bơi, không có làm nghề buôn bán, không lo tiền bạc gì cả, không kinh doanh sự nghiệp gì hết, cho nên chúng ta nhẹ nhàng mà lo tu. Cấy cày trồng tỉa đua bơi ấy là nghề nghiệp của người cư gia, bậc giải thoát lìa xa nghề nghiệp mới nhẹ nhàng độ tiếp chúng sinh, phải không? Thì chúng ta là người xuất gia không nghề nghiệp, ta mới đảnh mà là tu mà đi độ người ta được. Chứ mình mang nghiệp nhiều quá là làm ăn tối ngày cứ lo đếm tiền, không đánh đâu mà lo học kinh học pháp, phải không? Mà đi giảng thời pháp có bao nhiêu tiền, đi làm ăn mánh mung thì một ngày vô hàng mấy chục triệu, vậy thì làm ăn sướng hơn, phải không vậy? Đầu tư cái gì đó mà cái thành công rồi hàng bạc tỷ, đó là làm ăn vậy, ôm tiền cái quên tu, ôm tiền bỏ kinh rồi, phải không? Đếm tiền quên lần chuỗi. Giờ thấy không? Nó là như vậy đó. Cho nên người xuất gia chúng ta rảnh rỗi hơn, cho nên người xuất gia giới Phật và không làm gì hết chứ. Người xuất gia thật sự không làm gì cả chứ. Còn tại gia cư sĩ làm nhiều, vô sa di thì làm phân nửa, tu phân nửa, nhưng mà lên tỳ kheo là không làm gì, ở không không à. Ở không mới giữ giới được, chứ làm nhiều đâu giữ giới được đâu, phải không? Đó, ở không mới giữ giới được, mới rảnh rỗi tham thiền được, học được, trí tuệ sanh, định lực sanh, mới mau giải thoát. Đó, như vậy cho nên do đó mà quý Phật tử cư sĩ thấy mình ở nhà đời bận rộn quá, cho nên mới là dậu vàng cạo tóc đi tu, tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngãy dứt rồi, Tây Phương ngãy một ngôi sẵn dành, phải không? Vậy thì vô cửa Phật là Tây Phương đang chờ mình vẫn chắc ăn rồi đó. Phải không? Vậy thì đi xuất gia mà niệm Phật là giờ cực là chắc ăn như bắp, phải không? Khỏe re thôi, nhìn niệm Phật tối ngày luôn, phải không? Quý ni sư, quý ni trưởng, quý sư cô, phải không? Tối ngày lo niệm Phật không có làm gì đâu đó. Còn cư sĩ tại gia chúng ta là làm thì nhiều mà niệm Phật thì ít, cho nên cái về cực lạc hơi khó khăn hơn, rồi phải tranh thủ thời gian để mà chúng ta tu cho thật giỏi. Quý Phật tử tại gia cư sĩ phải ráng cố gắng nha, chứ đừng nói mình tu giỏi hơn quý cô quý thầy là chết trong trận liền, ngạo mạn sanh cao, coi thường người xuất gia là chết liền, là như vậy thôi. Phật tử mà tu giỏi cái nào chăng nữa đi cũng thua người xuất gia tu dở ẹt. Tại vì sao? Cái giỏi người ta hơn mình ở chỗ là gì? Người ta dám cạo đầu đi tu, người ta hơn mình rồi, nhiều quá thôi đủ hơn rồi, phải không? Dám cạo đầu là người xuất gia là hơn mình rồi. Còn mình tại gia mình tu giỏi gì giỏi mà chưa dám cạo đầu đi tu, phải không? Vậy thì chúng ta còn dở người xuất gia dữ lắm. Mà xuất gia được rồi mà tư tu tinh tấn hơn nữa thì là đạo quả càng thêm cao ở tương lai. Cho nên chúng ta thấy rằng là phải ráng cố gắng mà lo niệm Phật gấp khi này. Chúng ta cái câu chuyện nhỏ quý vị nghe. Có hai con mọt nở trong cái gốc tre. Hai con mọt nở trong đó lâu quá rồi, bây giờ nó ngột ngạt chịu không nổi, nó muốn ra khỏi cây tre này để nó được tự do và thoải mái, vì nó biết rằng ở ngoài không gian bao la sung sướng lắm, cho nên bây giờ nó muốn ra. Thì hai con mọt, một con mọt mạnh và con mọt yếu xìu. Thì hai con nó bàn nhau cách ra. Thì con mọt mạnh nó tự hào sức của mình, nó nói thế này: muốn ra đây để tỏ sức lực của mình, lâu ngày trong ống tre này mình ra sao có danh dự chút xíu, để tao coi thường mình, là tôi phải đục từ lóng này sang mắt nọ và trổ ra đọt tôi mới ra. Thì con mọt ốm nhách nó: trời ơi, kiểu đục sao nổi, tôi đục chừng lóng mọt cái tôi chết quá. Thì hai con mọt bàn luận nhau rồi, mỗi người mang ý riêng. Thôi bây giờ con mọt mà ốm đó, nó nghĩ cách thôi anh cứ đục lên đi, anh ra ngoài cho anh coi anh hùng. Còn tôi yếu quá, tôi đục không nổi, tôi sẽ chết lắm, thôi tôi đục ngang cái lóng cho rồi, tôi ra cho nó mau. Thì cái mọt kia nó chê, mọt này dở ẹt à, mày dở ẹt, yếu hèn quá, thôi mày đục ngang đi, ta đục lên. Thì ai ngờ rằng con mọt đủ nó có sức, nó đục lên. Đục lên họ quang lóng, quang mắt, quang lóng, quang mắt hết sức, nó kẹt, nó chết quèo. Là chết trong gì? Trong cái lóng tre, không đủ sức để ra khỏi lóng tre. Đó, gì không đủ sức để đục ra khỏi gì? Ra khỏi lóng tre. Đó, vậy thì con mọt này nó ỷ sức mạnh, ỷ khôn ngoan, muốn cho người ta khen, muốn cho mình có cái gì đó, phải không? Cho nên là có cái danh, cho nên bây giờ nó đục từ lóng, từ mắt để trổ cái đọt tre. Cuối cùng sức nó có giới hạn, hai ba lóng, một hai mắt, nó đã kẹt và nó chết ở trong cái lóng tre. Đó, còn con mọt kia nó liệu cái sức yếu của nó, cho nên nó đục ngang cái thân tre. Nó đụng chút xíu, cái nó thấy sáng trừng rồi. Nó siết hơi một nữa, nó trung ra ngoài, rồi nó tự do thoải mái. Nó dòm lại trong ống tre, thì con mọt mạnh kia nó coi thường mình, nó đã chết trong cây tre. Quý vị muốn làm con mọt nào? Mọt yếu. Phải không? Nếu như là mọt yếu, ta cười mình đó. Ta cười mình đó, những người tu pháp môn kia họ cười mình đó. Bởi vì người tu tịnh độ thường bị người ta chê đó, là già chết, bại sụi, bình dân dốt nát, ăn chầu đó, chống gậy mới tu tịnh độ. Mình trình độ trí thức như vậy mà tu tịnh độ, ta cười chết. Có ngày cầm chuỗi lần lần lâm nhâm niệm Phật hoài, phải không? Nó như vậy. Thì chính chỗ đó cho nên cái tự mãn đó đó nó đưa chúng ta vào cái ngõ cụt khi mà chúng ta từ bỏ cõi đời, vì mình không thể nào ra khỏi cái tre tam giới này được. Cây tre tam giới là ta 28 lóng rồi, là 28 tầng trời. Vì phải xuyên phủng là phải đạt diệt thọ tưởng định mới chứng A La Hán và đâm phủng ra ngoài cái đọt tam giới, hoặc là kiến tánh minh tâm hiện tiền, nói theo tu thiền đại thừa thì chúng ta mới là gì? Là mới xuyên sanh tử mà vào niết bàn, phải không? Còn tu thiền thoại đầu là gì? Là phải bùng dở là mới giải thoát, và không bùng dở thì cũng vậy thôi. Cái thoại đầu nó biến thành thoại thoại dĩ là ló cái đuôi, hang rồi cũng là sanh tử luân hồi nữa. Ở chùa Tam Bảo Nha Mân đó, tôi giảng hạ đó, hồi trước khi đó thầy Thế Tiện Chân đó, ông còn nhỏ mà già mới tu thôi, ông trẻ chúng tôi trẻ và tu đạo rất là nhiều, nhưng ông tu tinh tấn lắm quý vị ơi. Lúc mà hiện tiền ông mà còn chưa gặp thầy Hòa Thượng Duy Lực á, ông niệm Phật tôi thấy là tôi nể ông luôn. Mình là chuyên tu tịnh độ, từng nhập thất tu 2 năm trời mà ra mới dạy, mà thấy ổng mà tu mình cũng nể ổng luôn nữa, kính trọng vô cùng vậy đó thôi. Đại đức mà tu như vậy ra tương lai là chắc chắn vãng sanh, ổng nhập thất hoài. Nhưng khi Hòa Thượng Duy Lực, ông thầy Phước Trí, ông thỉnh gì đó để giảng thiền đó quý vị, bắt đầu ông ngã qua thầy Duy Lực, ông tu thiền thoại đầu, là chọn cái câu này để tu và bỏ tịnh độ luôn, không còn niệm Phật nữa. Bây giờ trước khi trời đất sanh ra ta là ai? Rồi bây giờ ông mới niệm hoài niệm mãi. Rồi 3 năm sau thôi, ông bắt đầu bệnh nặng và cuối cùng ông sắp sửa ra đi. Chúng ta nghĩ tình đó đến để mà nói chuyện, để thay thị cho ông, để khuyên. Nói, đại đức ơi, lúc mấy năm trước đại đức niệm Phật dữ lắm, mà bây giờ đại đức chuyển qua thoại đầu thiền tu rồi, mà giờ chưa có được là bùng dở thì không thể nào giải thoát được đâu. Thôi bây giờ đại đức trở lại lo niệm Phật đi, đặng gì cực lạc giải thoát nó mau hơn. Nói, dạ mô Phật, con nghe lời thượng tọa. Nữa đó chúng tôi còn trẻ cho lên hòa thượng. Nói, dạ con nghe lời thượng tọa. Thôi niệm Phật, Nam Mô Đạo Phật đi, Nam Mô Đạo Phật, Nam Mô Đạo Phật, Nam Mô Đạo Phật. Trước khi đất sinh ra ta là ai? Trước khi đất sinh ra ta là ai? Trước khi đất sinh ra ta là ai? Bị thuộc lòng câu này rồi, chứ niệm Phật không trở lại nữa. Rồi tôi nói rằng niệm Phật đi, niệm Phật đi, niệm Phật đi. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đạo Phật. Trước khi đất sinh ra ta là ai? Trước khi đất sinh ra ta là ai? Cũng vậy nữa. Tôi nhắc 3-4-5 lần như vậy, ổng cũng niệm Phật theo, và cuối cùng ổng cũng là trước khi đất sinh ra ta là ai? Trước khi đất sinh ra ta là ai? Trước khi đất sinh ra ta là ai? Rồi cuối cùng nó thua rồi. Thôi đại đức vẫn giữ chặt câu này hoài, thôi tôi xin thua luôn. Thôi chúc đại đức là ráng ngộ được và lúc khi ra đi được bình an, rồi chúng tôi về. Thì quý vị biết sao, ngày sau ông chết, rồi trước khi chết thì sao quý vị? Không có câu niệm Phật nào. Và câu cuối cùng cũng là nhất tâm bất loạn, không phải là nhất tâm bất loạn niệm Phật, mà nhất tâm bất loạn ở trong cái câu đó. Và vẫn cuối cùng là gì? Trước khi trời đất sanh ra ta là ai, rồi chết. Thì để chết trong tỉnh hay trong mê? Mê. Còn thắc mắc chưa hiểu chưa thông là mê, thì làm sao giải thoát được đấy? Thấy chưa? Vậy thì thiền mà thoại đầu phải bùng dở, mà không bùng dở là kể như là thâu rầu đời rồi, không nói là tu lâu tu mau gì cả hết, tại gia cư sĩ gì cả. Tại vì nó khó vô cùng quý vị, thấy không? Cho nên những cái pháp thiền rất là khó với người xuất gia lẫn tại gia chúng ta. Không phải riêng rồi chúng tôi tu tịnh độ mà chúng tôi bảo thủ nha. Nhưng mà các vị tổ đã cảnh giác, đã dạy chúng ta nhiều lắm rồi. Phật cũng đã nói từ lúc đầu rồi, muốn về cực lạc giải thoát, sinh tử ngay lúc này phải lo niệm Phật. Mà đời mạt pháp ước người tu khó người được giải thoát, chỉ chuyên trì tu tịnh độ mới chấm dứt sinh tử luân hồi mà thôi. Vậy thì con mọt ốm nhách là con mọt này là gì? Là sức nó yếu, trình độ nó kém, phải không? Nó kém lắm, phải không? Nó không đủ sức để mà nó đục từ từ, nó bỏ rơi phiền não lần lần được. Nó giữ giới giữ không nổi, phải không? Mà tu thiền tu không có vô, mà nó muốn kháng thoại đầu nó kháng không có nổi. Thôi chỉ còn câu niệm Phật lâm trăm hoài vậy mà dễ hơn. Cho nên thành tâm mà tin Phật, nghe lời tổ mà chuyên tu như vậy, cuối cùng có một ngọt ấm nhách này nó đục phúng cái ca tam giới rất là nhanh, đơn giản, mau mắn, lẹ làng. Trong thời gian ngắn nó đã chui đầu ra ngoài không rồi. Cho nên pháp môn tịnh độ là hoành xuyên tam giới, là đâm thẳng ngang tam giới mà đi, như thế không đó. Nhưng mà muốn đâm thẳng ngang phải chuyện dễ, chỉ người trí mới nhìn thấu, đơn giản, nhanh, bén, lẹ làng, gọn gàng, bảo đảm, an toàn mà chắc chắn nữa, phải không? Chỉ người trí mới thấu được. Cho nên mình lượng sức mình chọn con đường mình đi. Cho nên bây giờ chúng ta nghiệp chướng quá nặng, xuất gia chúng ta thời điểm này cũng là nghiệp chướng rất nặng, phải quý ni trưởng, quý ni sư, quý sư cô, phải không? Ở đây ai nói nghiệp nhẹ cho ta lên coi, không ai dám nói hết, phải không? Nghiệp ai cũng nặng hết đó. Hở ra là giận hờn, hở ra là trách móc, hở ra là buồn bã rồi, có không? Có, là nghiệp quá nặng rồi, đừng nói những chuyện khác nữa. Cho nên để định tâm mà giải thoát cản đều khó. Cho nên cái đó là tịnh nghiệp đạo tràng, là nơi là chuyên tu niệm Phật để về cực lạc quốc. Chúng tôi mới dám nói mạnh như vậy nè. Nói chỗ khác là nó tu thiền tôi không dám nói đâu. Nó như vậy cho nên là chúng ta mới chọn cái đường dứt khoát để mình đi theo lời Phật dạy. Mình tu theo lời Phật dạy, mình đi theo cách mà tổ đã kinh nghiệm mà truyền lại cho mình, đó là thân hành chuyên trì niệm Phật. Đó như vậy đó. Cho nên là ai mà giữ vào tịnh nghiệp đạo tràng là có duyên lớn rồi. Ai mà chuyên tu niệm Phật là phước báo vô cùng. Mà cái duyên này là cái duyên thù thắng cho tương lai chúng ta giảng sanh an toàn, gì có A Di Đà hộ duyên chúng ta giờ phút chót là phóng quang tiếp dẫn chúng ta về cực lạc quốc. Cho nên ai muốn giảng sanh cực lạc ngay kiếp này là chuyên trì niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc, đừng hẹn hò chờ đợi ở kiếp sau. Đó, như vậy cho nên tôi nhắc lại hai câu chót ở bài thơ hồi nãy, là bài pháp của ngài Thiền Đại Sư đó. Muốn thoát luân hồi nhiều khổ hận phải lo niệm Phật gấp khi này, phải không? Vậy thì chúng ta tất cả người xuất gia chúng ta cũng như tại gia cư sĩ, muốn thoát luân hồi nhiều khổ hận phải lo niệm Phật gấp khi này, gấp là ngay bây giờ, phải không? Tu siết, tu miết, tu mau, tu lẹ để cho đến giờ phút lâm chung, bất cứ giờ phút nào mà chúng ta ra đi đó, chúng ta được thoải mái, được mạnh mẽ, được an tâm và đủ nghị lực và thoải mái là định tâm và niệm Phật. Trong kinh nói là nhất tâm bất loạn đó, nghĩa là định tâm niệm Phật mới hòa hào quang Phật, cực kỳ lạc Tây phương được vãng sanh tức khắc. Thì cho nên cổ đức xưa nói câu rằng nhất cứu Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đao Tây phương, phải không? Một niệm Di Đà không niệm pháp, chẳng nhọc khải móng tay đã về cực lạc rồi. Thế thì chỉ một niệm Di Đà không niệm pháp, như là chúng ta phải chuyên đó, phải chuyên là một niệm Di Đà không niệm pháp, là nhất cứu Di Đà vô biệt niệm. Niệm đến đâu là niệm vô biệt niệm, là không còn niệm bằng ý thức mà niệm bằng tánh niệm, không niệm mà trong lòng mình nó trào trào câu niệm Phật mình nghe được, đó là chúng ta đi vào trong là tánh niệm. Mà người đạt được là vô niệm niệm Phật rồi thì chúng ta là lâm chung mà tự niệm Phật làm cái an toàn thôi, thoải mái, hiểu đúng không? Đơn giản là thế thôi. Nhưng mà được như vậy là do mình niệm nó quá thuần, nó quá quen, thành ra bây giờ được một cái là bản lãnh là gì, là được tánh niệm mà không còn ý thức cố ý niệm nữa. Đó là như vậy đó. Vậy gọi là vô niệm niệm Phật tức thời vãng sanh cực lạc quốc. Vậy thì người tu tịnh độ chúng ta phải nắm chắc phần thắng này và quyết định về giới Phật, phải không? Quyết định về giới Phật. Vậy thì đề tài chúng ta nói hôm nay quý vị nghe đó là quyết định về giới Phật. Chúng ta nghĩ được rồi ha. A Di Đà Phật.
Cực lạc, nguyện đem công đức này trang nghiêm Đức Phật trên gần 4 ngàn, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.